Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Biết Đức Chúa Trời, nguyên tác Knowing God, tác giả J.I. Baker, tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Tôn Giáo. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Khi Con Thấu Hiểu.
Vì tôi Chúa đã chịu thay, tôi nay xin trở về ánh nắng những tôi xưa. Khi tôi thấu hiểu Gô-gô-tha thập giá Chúa nặng mang, khi tôi thấu hiểu từng lần rồi ngọn giáo đâm hồng ngài, khi tôi thấu hiểu từng mùi đinh đóng Chúa năm xưa, nay tôi xin trở về, trở về. Quỳ lại xin thứ tha, xin Chúa tha bao tội tình, lòng nguyện xin cánh xa bao tội ô, nguyện lòng theo Chúa thôi, dù tháng năm luôn đổi rời, nguyện lòng làm chứng nhân cho tình yêu, dù đường nhiều khó khăn nhưng lòng con không sợ, trọn đời làm chứng nhân cho Giê-xu. Khi con thấu hiểu bình an Chúa đã cho con, khi con thấu hiểu niềm vui khi có Chúa trong lòng, khi con thấu hiểu Giê-xu luôn ở bên con vui sống từng ngày Chúa. Thank you. quỳ lại xin cứu tha, xin Chúa tha bao tội tình, lòng nguyện xin cách xa bao tội ô, nguyện lòng theo Chúa thôi, dù tháng năm luôn đổi rời, nguyện lòng làm chứng nhân cho tình yêu, dù đường nhiều khó khăn nhưng lòng con không sờn, trọn đời làm chứng nhân cho Giê-xu. Khi con thấu hiểu bình an Chúa đã cho con, khi con thấu hiểu niềm vui khi có Chúa trong lòng, khi con thấu hiểu Giê-xu luôn ở bên con vui sống từng ngày.
Lời Ngài là chân lý. Tiếp theo, thứ hai, lời hứa của Chúa là chân thật vì Ngài giữ lời hứa. Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Hebrew chương 10 câu 23. Kinh Thánh công bố sự thành tín của Đức Chúa Trời với lời lẽ tột bậc. Sự thành tín Ngài đến tận các mây. Thi Thiên 36 câu 5. Sự thành tín của Chúa còn đời này đến đời kia. Thi Thiên 119 câu 90. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Ca Thương chương 3 câu 23. Sự thành tín của Chúa tự bày tỏ như thế nào? Bởi việc chắc chắn thực hiện lời hứa của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời giữ lời giao ước. Ngài không bao giờ làm thất vọng những ai tin cậy lời Ngài. Abraham đã chứng minh sự thành tín của Chúa, chờ đợi sự ra đời của con kế tự đã được hứa suốt 1/4 thế kỷ trong tuổi già, và từ đó hàng triệu người đã chứng minh điều đó. Trong thời đại khi Kinh Thánh được thừa nhận trong hội thánh toàn cầu là lời thành văn của Đức Chúa Trời, thì mọi người hiểu rõ rằng những lời hứa của Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh là nền tảng đúng đắn cho mọi đời sống đức tin của chúng ta, và rằng phương cách để làm đức tin thêm mạnh mẽ là hướng đức tin vào những lời hứa cụ thể phán với hoàn cảnh của chúng ta. Trong phần giới thiệu quyển Scripture Promises, những lời hứa trong Kinh Thánh, hay The Christian Inheritance, A Collection of the Promises of Scripture Under Their Proper Hands, Di sản của Cơ Đốc nhân, một bộ sưu tập các lời hứa trong Kinh Thánh với các tiêu đề đúng đắn. Simon Clark, người theo thanh giáo hiện đại, đã viết như sau: một sự chú ý liên tục, cố định đối với các lời hứa và niềm tin vững chắc vào chúng sẽ ngăn chặn sự ham muốn và lo lắng về những mối quan tâm của đời này. Nó sẽ giữ cho tâm trí yên ổn và bình tĩnh trước mọi sự thay đổi, và cũng nâng tinh thần đang suy sụp của chúng ta lên trước nhiều khó khăn của cuộc sống. Cơ Đốc nhân tự lấy đi của mình niềm an ủi vững chắc nhất khi không tin vào và quên đi các lời hứa của Chúa. Vì không có hoàn cảnh cùng cực nào là quá mức, nhưng luôn có những lời hứa thích hợp và dư dật để chúng ta được khuây khỏa. Hiểu rõ các lời hứa là lợi thế lớn nhất trong sự cầu nguyện. Cơ Đốc nhân có thể được an ủi biết bao nhiêu khi tập trung vào Đức Chúa Trời trong Đấng Christ mà nghĩ đến những lời bảo đảm được lặp đi lặp lại rằng Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của mình. Người đó thỏa lòng biết bao khi dâng lên cho Chúa những ao ước của lòng mình và suy gẫm những khúc Kinh Thánh, trong đó Chúa hứa ban chính những ân lành này. Tinh thần thêm hăng hái và đức tin thêm mạnh mẽ biết bao khi anh làm gia tăng hiệu lực lời cầu nguyện của mình bằng cách nài xin nhiều lời hứa ân sủng chỉ dành riêng cho trường hợp của mình. Những điều này đã từng được nhận biết, nhưng do sự từ chối, không xem lời thành văn là lời của Đức Chúa Trời, thần học tự do phần lớn đã cướp mất khỏi chúng ta thói quen suy ngẫm các lời hứa, đặt lời cầu nguyện trên các lời hứa và mạo hiểm trong đức tin, trong đời sống thường nhật theo những lời hứa. Ngày nay, người ta cười khinh bỉ trước các hộp lời hứa mà ông bà mình đã dùng, nhưng đó không phải là thái độ khôn ngoan. Hộp lời hứa có thể bị lạm dụng, nhưng cách đến với Kinh Thánh và lời cầu nguyện trong hộp lời hứa thì đúng đắn. Đây là điều chúng ta đã đánh mất nên cần được khôi phục. Tin cậy và vâng lời. Cơ đốc nhân là gì? Cơ đốc nhân có thể được mô tả từ nhiều góc độ, nhưng từ những gì chúng ta đã nói, rõ ràng là chúng ta có thể bao hàm mọi thứ khi nói. Cơ đốc nhân thật là những người thừa nhận và sống theo lời Đức Chúa Trời. Họ hoàn toàn thuận phục lời Đức Chúa Trời được viết trong sách chân lý, Đa-nhiên chương 10, câu 21. Tin vào sự dạy dỗ, tin cậy các lời hứa, làm theo các mạng lệnh. Mắt họ hướng về Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Cha của họ, và Đấng Christ của Kinh Thánh là Chúa cứu thế. Nếu bạn hỏi, họ sẽ trả lời rằng lời Chúa vừa giúp họ nhận biết tội lỗi, vừa bảo đảm cho họ sự tha thứ. Giống như lương tâm của Luther, lương tâm của họ bị lời Chúa nắm giữ, và giống các tác giả thi thiên, họ ao ước trọn đời sống mình sống theo lời của Chúa. Ồ, chớ chi đường lối tôi được vững chắc, để tôi giữ các luật lệ Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa. Cầu Chúa làm cho tôi hiểu biết con đường diện mối Chúa. Xin hãy khiến lòng tôi hướng về chứng cớ Chúa. Nguyện lòng tôi được trọn vẹn trong các luật lệ Chúa. Thi Thiên 119, câu 5, câu 10, câu 26, câu 27, câu 36 và câu 80. Các lời hứa ở trước mặt họ khi họ cầu nguyện và các lời dạy dỗ ở trước họ khi họ làm những công việc thường ngày. Cơ đốc nhân nhận biết rằng ngoài lời Chúa được phán trực tiếp với họ trong Kinh Thánh, lời Ngài cũng ban ra để tạo dựng, điều khiển và sắp đặt mọi sự chung quanh họ. Nhưng vì Kinh Thánh cho họ biết mọi sự nghiệp lại làm ích cho họ, nên ý nghĩ rằng Đức Chúa Trời định đoạt hoàn cảnh của họ đem đến cho họ niềm vui tuyệt nhất. Cơ đốc nhân là những người độc lập vì họ dùng lời Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn để kiểm tra các quan điểm khác nhau đến với họ. Họ sao không đụng đến điều gì họ không chắc là Kinh Thánh chấp nhận? Vì sao ngày nay lời mô tả này phù hợp với chỉ vài người trong chúng ta là những người xưng mình là cơ đốc nhân? Bạn sẽ thấy ích lợi khi hỏi lương tâm mình điều này, và hãy để lương tâm trả lời bạn. Chương 12. Tình yêu của Đức Chúa Trời. Lời tuyên bố được nhắc lại hai lần của Thánh Giăng. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Giăng nhất chương 4, câu 8 và câu 16 là một trong những lời phán tuyệt vời nhất trong Kinh Thánh, và cũng là một trong những câu bị hiểu sai nhiều nhất. Những ý nghĩ sai lầm nổi lên chung quanh lời phán này như là hàng rào gai, che đậy ý nghĩa thật của nó, và để dẹp mớ bụi gai tâm trí này không phải là chuyện nhỏ. Tuy vậy, không khó được đền đáp xứng đáng khi tâm linh người cơ đốc hiểu rõ ý nghĩa thật sự của những bản văn này. Những người leo lên Ben Nevis không kêu ca về sự khó nhọc một khi họ nhìn thấy quang cảnh từ trên đỉnh. Những người có thể nói rằng, chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Câu 16, giống như Giăng đã nói, sau lời tuyên bố thứ hai, Đức Chúa Trời là tình yêu, thì thật là những người hạnh phúc. Biết tình yêu thương của Chúa thật sự là thiên đàng ở trên đất. Tân ước công bố tri thức này không phải là những đặc ân dành cho một vài người, mà như là một phần trải nghiệm bình thường của cơ đốc nhân, điều mà chỉ những người yếu đuối hoặc dị dạng thuộc linh mới thấy xa lạ. Khi Phao-lô nói sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta, Roma chương 5 câu 5, ông muốn nói không phải tình yêu đối với Chúa như Augustine đã nghĩ, mà là hiểu biết về tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Và mặc dù ông chưa gặp các cơ đốc nhân ở Roma là những người ông đang viết thư, nhưng ông cứ cho rằng điều này là đúng đối với họ cũng như đúng đối với ông. Biển yêu thương. Ba điều trong lời nói của Phao-lô đáng được bình luận. Trước nhất, chú ý động từ rải khắp. Nó có nghĩa là đổ ra. Đây là từ liệu chỉ về sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh trong công vụ các sứ đồ chương 2, câu 17, câu 18, câu 33, chương 10, câu 45, và Tích chương 3 câu 6. Nó nối lên một sự tuôn tràn với số lượng lớn, thật là lũ lụt. Do đó, một bản dịch khác dịch là tình yêu thương của Đức Chúa Trời tuôn tràn vào tận đáy lòng của chúng ta. Paulo không nói đến cảm giác mờ nhạt và từng cơn, nhưng sâu lắng và đầy tràn. Thứ hai, lưu ý thị của động từ, đó là thị hoàn thành, ngụ ý một tình trạng ổn định theo sau một hành động đã hoàn tất. Ý tưởng ở đây là hiểu biết về tình yêu của Đức Chúa Trời tràn ngập lòng chúng ta. Bây giờ đầy dẫy lòng họ, giống như một thung lũng từng bị ngập lụt bây giờ đầy những nước. Paulo giả định tất cả độc giả của ông, giống như chính ông, sẽ sống trong sự vui thích của cảm giác mạnh mẽ và vĩnh cửu về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với họ. Thứ ba, lưu ý việc làm cho thấm nhuần sự hiểu biết này được mô tả là một phần trong một vụ thông thường của Thánh Linh đối với những người tin nhận Ngài, tức là đối với tất cả những ai được sinh lại, những ai là tín hữu thật. Người ta có thể ao ước lãnh vực một vụ này ngày xưa được đánh giá cao hơn ngày nay. Với tính ngang bướng vừa thảm hại vừa làm cho kiệt sức, chúng ta bận tâm với các mục vụ lạ thường, thỉnh thoảng không phổ biến của Thánh Linh đến nỗi bỏ bê những mục vụ bình thường và phổ biến. Vì thế chúng ta thể hiện sự quan tâm nhiều đến các ân tứ chữa bệnh và nói tiếng lạ, những ân tứ mà như Phao-lô cho biết không phải mọi cơ đốc nhân đều được dự phần vào các ân tứ đó. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 từ câu 28 đến câu 30 hơn là các công việc bình thường của Đức Thánh Linh như là ban bình an, vui mừng, hy vọng và tình yêu thương qua việc rải khắp trong lòng chúng ta sự hiểu biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Thế nhưng, cái sau quan trọng hơn cái trước rất nhiều. Đối với người Cô-rinh-tô là người cho rằng càng nói tiếng lạ thì càng vui vẻ và càng tin kính. Phao-lô đã phải khẳng định rằng nếu không có tình yêu thương, sự nên thánh trở nên giống Đấng Christ, tiếng lạ cũng chẳng có giá trị gì. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 1 trở đi. Chắc chắn ông có lý do khi đưa ra lời cảnh báo tương tự ngày hôm nay. Sẽ có một bi kịch nếu mối quan tâm cho sự phục hưng đang khuấy động hiện nay ở nhiều nơi bị lệch hướng, rơi vào ngõ cụt của chủ nghĩa của người Cô-rinh-tô thời đại mới. Điều tốt nhất Phao-lô mong ước cho người Ê-phê-sô liên quan đến Đức Thánh Linh là ông có thể tiếp tục với họ một vụ Roma chương 5 câu 5 với năng lực liên tục gia tăng, đưa họ đến sự hiểu biết về tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ ngày càng sâu sắc hơn. Một bản dịch khác dịch Ê-phê-sô chương 3 câu 14 trở đi có phần thoát ý nhưng làm nổi bật khá tốt ý nghĩa. Tôi quỳ gối cầu nguyện với Cha rằng Ngài ban cho anh em sức mạnh và năng lực bởi Thánh Linh trong con người bề trong của anh em. Nguyện xin anh em mạnh mẽ để cùng với toàn thể con dân Chúa thấu hiểu bề rộng, bề dài, bề cao và bề sâu của tình yêu thương của Đấng Christ là gì và biết được tình yêu thương đó dù điều đó vượt xa sự hiểu biết. Phục hưng có nghĩa là công việc của Đức Chúa Trời, phục hồi một hội thánh gần chết theo một cách khác thường, theo những tiêu chuẩn về nếp sống và trải nghiệm cơ đốc mà Tân Ước trình bày như là điều hoàn toàn bình thường. Và một mối quan tâm chân thật đối với sự phục hưng sẽ tự bộc lộ, không phải ở sự thèm khát nói tiếng lạ. Cuối cùng thì việc chúng ta có thể nói tiếng lạ hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Nhưng ở tấm lòng mong ước được Thánh Linh rải tình yêu của Đức Chúa Trời khắp trong lòng chúng ta với sức mạnh lớn hơn. Vì chính nhờ điều này, đi kèm với điều này là sự nhận thức sâu sắc của tâm linh về tội lỗi, mà sự phục hưng cá nhân bắt đầu và cũng nhờ điều này mà sự phục hưng trong hội thánh bắt đầu và được duy trì. Mục tiêu của chúng ta trong chương này là trình bày bản chất tình yêu thương thiên thượng mà Thánh Linh rải khắp trong chúng ta. Vì mục đích này mà chúng ta tập trung chú ý vào lời khẳng định đầy ý nghĩa của Giăng rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Hay nói cách khác, tình yêu mà Chúa bày tỏ cho nhân loại, tình yêu mà cơ đốc nhân nhận biết và vui hưởng là sự mặc khải về bản chất bên trong của chính Ngài. Chủ đề này sẽ dẫn chúng ta vào sự mầu nhiệm của bản chất của Đức Chúa Trời sâu tới mức tâm trí con người có thể đến, sâu hơn bất kỳ nghiên cứu nào trước đây đã dẫn chúng ta vào. Khi nhìn vào sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy điều gì đó trong tâm trí Ngài. Khi nghĩ về quyền năng của Chúa, chúng ta thấy điều gì đó nơi bàn tay và cánh tay của Ngài. Khi xem xét lời Ngài, chúng ta học biết về môi miệng của Ngài. Còn bây giờ khi ngẫm nghĩ về tình yêu của Chúa, chúng ta phải nhìn vào trái tim của Ngài. Chúng ta sẽ đứng trên nền tảng thánh khiết. Chúng ta cần có thái độ tôn kính để có thể bước lên đó mà không phạm tội. Tình yêu thương, thần linh, ánh sáng. Hai nhận xét chung về lời tuyên bố của dân sẽ dọn đường. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là tình yêu, không phải là chân lý toàn vẹn về Đức Chúa Trời theo quan điểm Kinh Thánh. Đây không phải là một định nghĩa trừu tượng đứng một mình, mà là một lời tổng kết từ quan điểm của người tín hữu về những gì mà toàn bộ sự mặc khải trong Kinh Thánh cho chúng ta biết về tác giả của nó. Lời tuyên bố này bao hàm toàn bộ lời chứng còn lại trong Kinh Thánh về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mà Giăng nói đến là Đức Chúa Trời đã dựng nên thế gian, Đấng đã trừng phạt thế gian bằng cơn đại hồng thủy, Đấng đã kêu gọi Abraham và khiến ông trở nên một dân tộc, Đấng đã sửa phạt con dân Ngài trong thời cũ ước bằng sự xâm chiếm, giam cầm và lưu đày. Đấng đã ban con Ngài để cứu thế gian. Đấng đã loại bỏ Israel vô tính và phá hủy Jerusalem không lâu trước khi Giăng viết thư này, và là Đấng một ngày kia sẽ phán xét thế gian trong sự công chính. Giăng nói Đức Chúa Trời là tình yêu thương là một Đức Chúa Trời như vậy. Trích dẫn lời khẳng định của Giăng như thể nghi ngờ lời chứng của Kinh Thánh về tính nghiêm khắc trong sự công bằng của Đức Chúa Trời như một số người làm là vô lý. Không có gì không hợp lý khi lập luận rằng một Đức Chúa Trời là tình yêu thương không thể cũng là một Đức Chúa Trời kết tội và trừng phạt kẻ bất tuân. Vì đây đúng là Đức Chúa Trời, Đấng làm chính những điều này mà Giăng đang nói đến. Nếu phải tránh hiểu sai lời tuyên bố của Giăng thì chúng ta phải giải thích cùng với hai lời tuyên bố quan trọng khác có hình thức ngữ pháp hoàn toàn giống nhau mà chúng ta tìm thấy trong các thư tín của ông. Rất thú vị là cả hai đều bắt nguồn từ chính Đấng Christ. Lời tuyên bố đầu tiên nằm trong phúc âm Giăng. Đây là lời của chính Chúa chúng ta nói với người đàn bà Samari. Đức Chúa Trời là thần. Giăng chương 4 câu 24. Cách dịch quen thuộc hơn, Đức Chúa Trời là một linh là không đúng. Lời tuyên bố thứ hai trong phần mở đầu của chính thư tín này, Giăng đưa ra một lời tóm tắt về sứ điệp chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em. Và sứ điệp đó là Đức Chúa Trời là sự sáng. Giăng nhất chương 1 câu 5. Lời tuyên bố Đức Chúa Trời là tình yêu phải được hiểu dưới ánh sáng của sự dạy dỗ của hai lời tuyên bố kia. Và nếu bây giờ chúng ta nói sơ về hai lời tuyên bố đó thì rất hữu ích. Đức Chúa Trời là thần. Khi chúng ta nói điều này, Ngài đang tìm cách dẹp bỏ tư tưởng của người đàn bà Samari cho rằng chỉ có một nơi đúng đắn để thờ phượng, như thể Đức Chúa Trời bị giới hạn về địa lý theo cách nào đó. Thần đối lập với xác thịt. Ý của Chúa là mặc dù chúng ta là xác thịt, chỉ có thể hiện diện mỗi lúc ở một nơi, nhưng Đức Chúa Trời là thần thì không bị giới hạn như vậy. Đức Chúa Trời là phi vật chất và vô hình, cho nên cũng vô hạn định. Vì vậy, Chúa Giêsu tiếp tục, điều kiện thật sự của sự thờ phượng phải lẽ không phải là bàn chân bạn phải đứng tại Jerusalem hay Samari hay một nơi nào khác, mà là bạn phải có một tấm lòng dễ dàng tiếp nhận và đáp ứng sự khải thị của Ngài. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Biết Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Khi bình minh đến, sương còn phủ mờ, nghe lời chim hót biết tôi còn trên đời.
Bên ngoài xôn xao,
bên ngoài xôn xao,
lá hoa vui đón chào, nhìn bầu trời xanh xanh lơ nên nên thơ, ôi tâm hồn xúc động,
xin tạ ơn Cha.
trời. Tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền.
Khi hoàng hôn xuống, nắng phai úa dần, lên đôi lòng gió với cây đàn bên mình,
cùng nhạc reo vui, tiếng ca trong gió chiều, vạn lời tạ ơn vang xa, bao câu ca với tâm hồn xúc động.
Xin tạ ơn Cha, Chúa của cả đất trời. Bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền.
Sóng ngất ngây mọi tấm lòng,
trông về khơi xa, ánh trăng trên biển vàng, và muôn vì sao long lanh như trong tranh, ôi tâm hồn xúc động.
Xin tạ ơn Cha, Chúa của cả đất trời, tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền. Dựng nên thiên nhiên dịu hiền, xin ta ơn Cha.